là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, biến cố thảm họa môi trường biển ở khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa xả thải có độc tố ra biển hồi đầu tháng 4 năm 2016, đến nay tròn một năm. Trong chương trình thời sự hôm nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin người dân, những người chịu ảnh hưởng từ thảm họa môi trường biển, hiện cuộc sống của họ ra sao và họ được đền bù thỏa đáng hay không. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến những vụ việc gây xôn xao trong cộng đồng người Việt ở Nhật. Và sau cùng là một diễn đàn bạn trẻ. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Lan Hương xin gửi tới quý vị bản tin hôm nay. Nữ cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên được chọn vào danh sách 5 nhân vật chung kết cho giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền trước hiểm nguy năm 2017 của tổ chức Frontline Defenders. Thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 30 tháng 3 của Frontline Defenders nêu rõ, tại Dublin Island, cùng trong ngày, các thành viên ban tuyển chọn đã chọn ra được 5 nhà bảo vệ nhân quyền của những quốc gia Ukraine, Nicaragua, Nam Phi, Kuwait và Việt Nam trong số 142 ứng viên được đề cử từ 56 quốc gia. Giải thưởng thường niên của Frontline Defenders được trao cho nhân vật có những đóng góp đặc biệt vào công cuộc bảo vệ và cổ suý quyền con người trong cộng đồng của họ. Cá nhân nhân vật này phải đối diện với những hiểm nguy lớn lao. Những người được chọn vào danh sách chung kết trao giải năm 2017 và gia đình của họ từng phải đối diện với những vụ tấn công, các chiến dịch bôi nhọ, sách nhiễu về mặt pháp lý, dọa giết, án tù và đe nẹt. Tổ chức Frontline Defenders hoạt động nhằm tăng cường giúp bảo vệ và nêu bật cho mọi người trên thế giới biết về 5 nhân vật được chọn vào chung kết giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền trước hiểm nguy trong năm nay. Họ là những nhân tố thiết yếu cho phong trào nhân quyền tại đất nước và cộng đồng của họ.
Thông cáo của Frontline Defenders nêu rõ về nhân vật Việt Nam được chọn, bà Phạm Thanh Nghiên, rằng blogger này từng bị tù 4 năm do hoạt động nhằm công khai những vi phạm và bảo vệ quyền cho thân nhân của những ngư dân bị phía Trung Quốc giết hại. Sau khi mãn hạn tù, bà bị quản chế nhưng trong thời gian đó vẫn tiên phong tiến hành nhiều chiến dịch về nhân quyền, đồng thời cùng sáng lập nên mạng lưới blogger Việt Nam. Nhà bà Phạm Thanh Nghiên từng bị khám xét, bản thân bà từng bị chặn không cho đi khám bệnh theo hẹn, cửa nhà bị khóa trái từ bên ngoài và thậm chí kết hôn cũng không được cấp giấy chứng nhận hôn phối. Cựu tù nhân Phạm Thanh Nghiên đã sống sót qua nhiều đợt đánh đập nhằm ngăn chặn hoạt động ôn hòa nhưng mạnh mẽ của bà với mục tiêu công khai những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nữ nghệ sĩ Kim Chi từ Sài Gòn đưa ra một số nhận định về cựu tù nhân Phạm Thanh Nghiên khi nghe tin Frontline Defenders chọn 5 nhân vật vào chung kết cho giải thưởng năm nay.
Cái cô bé ốm đau bé bỏng mà rất là can trường. Phải nói rằng là dấn thân. Đó, cho nên là bị công an hành hung bắt bớ tù đầy rồi đến bây giờ. Vẫn cứ tiếp tục còn bị đánh phá cả hai vợ chồng. Nhưng mà tôi thấy Thanh Nghiên rất là vững lòng và rất là kiên cường. Liên tục có những bài viết rất là đáng để cho mọi người đọc theo quan niệm của tôi đó. Và tôi thấy rằng là Nghiên tranh đấu không mệt mỏi.
Mới vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, một nhân vật nữ đấu tranh khác tại Việt Nam và cũng là thành viên đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam Blog Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trao giải là một trong 13 phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2017. Nhân dịp đó, cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên có phát biểu về người bạn đồng chí Hướng và một số công việc mà mạng lưới blogger Việt Nam đóng góp được cho công cuộc chung.
Tôi đang muốn nói đến những cái đóng góp của cá nhân Quỳnh cũng như là của mạng lưới blogger Việt Nam là chúng tôi cùng tham gia chủ sướng hay là tham gia các cái phong trào hoạt động đột phố, ví dụ như lời tuyên bố công dân tự do, chiến dịch chúng ta muốn biết, hay là phong trào không bán nước, những cái chiến dịch lớn nhỏ mà mạng lưới Bắc Việt Nam đưa ra sáng kiến chủ xướng, hoặc là làm cùng với lại các cái hội nhóm xã hội dân sự khác, cũng như là đồng hành hay là hỗ trợ cho các cái phong trào khác.
Lễ công bố nhân vật được trao giải Người bảo vệ nhân quyền trước hiểm nguy năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tới đây tại Dublin. Xin được thưa thêm, Frontline Defenders là tổ chức chuyên bảo vệ những người hoạt động vì quyền con người phải đối diện với nguy hiểm. Đó là những người hoạt động một cách ôn hòa, phi bạo lực và những quyền được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Frontline Defenders được thành lập năm 2001 tại Dublin, Ireland.
Tiếp tục phần tin liên quan đến Việt Nam, gần một nửa các cơ sở y tế trên cả nước chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế bảo đảm an toàn vệ sinh. Kết luận này do bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế đưa ra hôm 30 tháng 3 tại cuộc hội thảo góp ý về cơ chế thuê dịch vụ xử lý chất thải y tế. Theo bà Hương, trong số hơn 13.000 cơ sở y tế, có khoảng 5.200 cơ sở ở bệnh viện, tuyến trung ương và tuyến tỉnh chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Do đó, mỗi ngày, một lượng lớn nước thải y tế được xả thẳng ra môi trường. Nguyên nhân được bà Hương lý giải là do thiếu kinh phí hoặc các lãnh đạo chưa có sự quan tâm đến vấn đề này. Thêm vào đó, năng lực quản lý vận hành của bệnh viện còn yếu kém. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đầu tư cho chất thải y tế cần một kinh phí rất lớn, nhưng nguồn lực đầu tư và sự quan tâm dành cho vấn đề này chưa được như mong muốn. Nước thải bệnh viện được các chuyên gia y tế đánh giá là nơi chứa đựng nhiều khuẩn gây bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm. Một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam cũng là hậu quả từ nước thải y tế. Để đạt được mục tiêu 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu trong năm 2020, Bộ Y tế đã xin cơ chế chính sách đặc thù về xử lý chất thải y tế. Theo đó, các bệnh viện công lập được phép thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế theo nhiều hình thức, chi phí do bệnh viện chi trả và được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.
Công tác cải tạo, khắc phục và sửa chữa tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy giấy Lienman tại Hậu Giang sẽ được kiểm tra vào đầu tuần sau. Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra thông báo vừa nêu. Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông loan tin nhiều người dân sống gần khu vực nhà máy giấy Lienman phải gửi đơn kêu cứu về tình trạng ô nhiễm mùi hôi và tiếng ồn kể từ khi nhà máy này bắt đầu chạy thử vào đầu tháng 3 vừa qua. Trước đó, vào tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên Môi trường từng tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp Lienman, sau đó có nhiều lo ngại cho rằng nhà máy này sẽ bức tử sông Hậu, vì sau khi hoạt động sẽ xả khoảng 28.500 tấn sút ra sông. Nhà máy Lienman thuộc tập đoàn Lienman Paper Hồng Kông, Trung Quốc, đặt tại khu công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang, với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, được xem là có quy mô lớn nhất Việt Nam và là một trong năm nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Sau khi cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn thuận cho triển khai dự án vừa nêu, các nhà bảo vệ môi trường cùng các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gây ô nhiễm của nhà máy này cho vùng sông nước Cửu Long. Đây là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây chính của Việt Nam, thế nhưng hiện nay tình trạng thiếu nước, xâm ngập mặn và thêm ô nhiễm khiến ngành này bị tác động nặng nề.
Văn phòng Chính phủ vừa nhận được văn bản chỉ đạo do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký liên quan đến một trong 12 dự án thua lỗ lớn của ngành công thương. Đó là dự án 6.000 tỷ liên doanh với phía Trung Quốc và được nói thua lỗ đến hơn 1.000 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thì Bộ Công Thương phối hợp các bộ ngành liên quan xem xét, đàm phán lại hợp đồng liên doanh phù hợp với luật đầu tư và luật doanh nghiệp hiện hành giữa dự án khai thác mỏ sắt Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai liên doanh với Trung Quốc. Tin từ Thông tấn xã Nhà nước cho hay, lý do là dự án này có những yếu tố gây khó khăn cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung ra đời năm 2006, liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn khống chế cổ phần gang thép Côn Minh Trung Quốc là sau khi đi vào hoạt động tháng 12, 2014, công ty này thua lỗ 91 tỷ đồng. Đến hết năm, tài chính 2016, mức thua lỗ lên đến 1.071 tỷ đồng.
Năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, trong đó có hơn 860 người thiệt mạng. Báo cáo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam công bố vào ngày 31 tháng 3 cho thấy như vừa nêu. Theo báo cáo đưa ra, thì phần lớn người chết vì tai nạn lao động thường tập trung ở khu vực mà người lao động làm việc không có hợp đồng lao động. Nguyên nhân các vụ tai nạn lao động được phân tích, theo điều tra cho thấy, do người sử dụng lao động không có thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động, chiếm 8,4% tổng số vụ, không huấn luyện an toàn lao động cho người làm việc, chiếm 11,4%. Phía người lao động thì do vi phạm quy trình an toàn lao động chiếm 15,3%, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chiếm 2%. Cũng theo báo cáo được đưa ra, thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất, Hà Nội đứng thứ hai. Những vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc đến trong báo cáo gồm vụ ngạt khí xảy ra tại lò vôi khu vực núi đá Yên Thái, khiến 8 người chết, 1 người bị thương. Vụ tai nạn sạt lở vách đá tại mỏ đá công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hùng, xã Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa, làm 8 người chết.
Thưa quý thính giả, thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xả hóa chất ra biển khiến cá, hải sản chết hàng loạt, gây tác động nặng nề đến cuộc sống của người dân sống ven biển ở các tỉnh miền Trung. Sau cả năm chịu tác động, đến nay cuộc sống của họ ra sao? Một người dân tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 30 tháng 3 cho gia đình biết về tình cảnh hiện nay của họ. Trước hết, ông này cho biết về hành xử của chính quyền khi người dân ra xã biểu tình từ ngày 28 tháng 3.
3 ngày vừa rồi thì được thiết lập dân quân của xã cùng như công an xã đã gọi là đàn áp dân. Sau khi được tin như vậy thì bà con lại vào đóng nhiều hơn, gây áp lực thì nó là có lẩn trốn. Và dân chúng bây giờ đang phẫn nộ, đợi ủy ban nhân dân để ra để hỏi. Mà bây giờ là họ lẩn trốn không cho gặp dân.
Lâu nay báo Nghệ An, báo Hà Tĩnh và đài truyền hình Trung ương thì họ nói rằng là người dân là bị những linh mục ở Vinh đó họ kích động để đi biểu tình. Thì là cái người mà đang ở đó và đang đòi hỏi quyền lợi thì ông thấy cái điều mà báo chí và truyền hình nhà nước nói như vậy thì ra sao ạ?
Thưa anh, là bây giờ là cái truyền hình của nhà nước á, hiện nay là bảo vệ cái chính quyền chứ không để bảo vệ cho người dân. Cho nên là bây giờ là thông tin nói sai lịch, thông tin hết tất cả. Cho nên mong toàn thế giới là hiểu cho rằng là bây giờ là cái thông tin của nhà nước là thông tin sai lịch, bọc méo cái sự thật hết tất cả.
Nhưng mà rồi suốt cả năm nay không có công ăn việc làm, không có kế mưu sinh thì làm sao mà sống được ạ? Và mọi người có những cái cách nào để mà tồn tại trong thời gian qua?
Hiện nay là người dân không có việc làm, biển cả là đi mua đánh cá về không ai mà ăn. Là bởi vì cũng sợ, cho nên là mất việc hoàn toàn, thất nghiệp. Nói chung từ người đi biển cũng như người buôn bán ở tại chợ, rồi là đi các tỉnh, hiện nay đang là bị thất nghiệp. Và thời gian vừa qua đây là cũng đang nguy cơ đến cái ảnh hưởng cái đời sống của nhân dân. Bây giờ người dân đang trong chợ ở biển, rồi trong chợ đi chợ, rồi là buôn bán. Bây giờ là các cái ngành nghề là bị hiện nay là bị dập tắt hết tất cả. Cho nên nguy cơ là sẽ dẫn đến là tình trạng là ít đói. Trong xã Thạch Bằng thì riêng cái thôn công nghiệp cũng như xã Thạch Kim hiện nay là người đông mà đất thì chật. Nếu như chuyển đổi ngành nghề thì không có, là bởi vì đất thì chật, người thì đông. Vốn thì hiện nay nhà nước là nói như vậy có thể là cho vay, nhưng mà cũng không có cho vay để phát triển cái nghề nghiệp khác. Đồng thời thì dân chúng tôi riêng ở đấy là không có một nghề nào ngoài là đi biển và buôn bán. Và bây giờ là trong chợ biển Thăng Yên và trong chợ là biển phải sạch thì mưu sinh chúng tôi mới có cuộc sống bình yên.
Dạ, thực tế lâu nay thì làm sao mà sống được ạ? Không có gì hết thì lấy gì mà sống ạ?
Bây giờ là cuộc sống của người dân hiện nay là đang đi chuyện là gọi là đói hẳn rồi. Mà bây giờ thì lấy gì mà ăn thì bây giờ thì người mà có thì cũng vay mượn để mà kiếm kế để cuộc sống để gọi là đủ sống hàng ngày. Bây giờ thì cũng đang đi vay mượn, anh thì mượn em thì mượn chị thì mượn bạc thì mượn cô. Như vậy là những người ở xa quê cung cấp về cho anh em mình để có cuộc sống tạm qua những ngày tháng vừa rồi. Và tình ngược tới nay hiện tại tương lai nữa thì không có cái nghề nghiệp gì nữa, có thể là sẽ là chuyển di cư ở vào miền Nam hoặc là ra Bắc hoặc là có thể đi Thái Lan hoặc là sang Campuchia làm ăn, chứ ở đây không có cuộc sống để mà đảm bảo cuộc sống được. Và nghề nghiệp thì hiện nay là đã là thất thu hoàn toàn. Bây giờ một số giới trẻ hiện nay là đi Thái Lan rồi đi Campuchia rồi là không có việc làm nữa, bây giờ là phải kiếm việc mà làm. Và đang còn cái tương lai của các em ăn học hiện nay là cũng không có cái cuộc sống để mà ăn học nữa. Bây giờ cha mẹ không có tiền này là không có để cung cấp cho con ăn học. Rất nguy cơ nó rất tiềm nhiễm nhưng ảnh hưởng rất lâu dài sau này. Thực mặt bây giờ một số là trung cấp rồi đại học bây giờ là đã bỏ lỡ. Chương trình 3 năm hiện nay mới học 2 năm cũng đã bỏ. Và rõ sẽ dần đến là thất học hoàn toàn.
Ngay sau khi cái thảm họa môi trường nó xảy ra thì có một số các cái tổ chức họ cứu trợ. Vậy thì đến lúc này ông thấy là cái chuyện cứu trợ có còn không ạ?
Từ tháng 4 là bắt đầu là chịu ảnh hưởng, thì đến tháng 5 thì có một số là về hội chữ thập đỏ địa phần Vinh, rồi là một số là bác tái ở các vùng ở Sài Gòn ra, rồi là ở Hà Nội vào, rồi một số là từ tháng 4 đến tháng 5, tháng 6 là các cái nhà tình thương họ đang cho mỗi gia đình như vậy là 5 lô gạo đến 1 chén. Hội chữ thập đỏ thì cho 2 yến. Thì cuộc sống của từ tháng 4 cho đến tháng 8 thì vẫn qua ngay được như là cứu trợ của các hội chữ thập đỏ cũng như các ân nhân của mái tình thương ở địa phận Vinh, nhất là địa phận Vinh đã cứu trợ, rồi cùng như các sở ở gần tỉnh Hà Tĩnh, rồi là tỉnh Nghệ An là đã tập trung một bà con một số gạo để cuộc sống ổn qua mấy tháng vừa qua. Bây giờ thì cũng đã cạn kiệt, như địa phận Vinh cũng hôm nay cũng đã cạn kiệt, cho nên là cũng có để mà cứu trợ cho dân.
Cảm ơn ông rất nhiều về những cái thông tin mà ông vừa mới cho biết.
Tiếp nối chương trình phát thanh hôm nay là một diễn đàn bạn trẻ, thưa quý vị. 3 tháng gần đây, nhiều Facebookers và các nhà hoạt động bị bắt giam do đưa thông tin được cho là độc hại. Chính phủ Việt Nam cũng áp đặt việc ngăn chặn thông tin từ những kênh truyền thông lớn như YouTube và Facebook. Các bạn trẻ đang sử dụng hình thức mạng xã hội để lên tiếng nói, chia sẻ về cách thực hiện và đăng tải video như thế nào để tránh bị gây áp lực bởi lực lượng an ninh. Sau đây là phần trình bày của Cát Linh, cùng với sự tham gia của Hoàng Thành và Trần Tùng là hai gương mặt quen thuộc với cư dân mạng ở Việt Nam về vấn đề này. Xin được nhường lời lại cho chị Cát Linh.
Vỏn vẹn chỉ trong 90 ngày đầu năm 2017, 4 Facebookers và 3 nhà hoạt động dân sự bị bắt theo Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước, 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ và Điều 79, âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bên cạnh đó là hàng loạt các vụ bắt bớ, đánh đập, ngăn chặn người tham gia biểu tình, đòi môi trường sạch, các cuộc tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma, cuộc chiến biên giới 1979. Có thể nói, 3 tháng đầu năm 2017, mạng xã hội không một ngày yên ổn. Rất nhiều video, hình ảnh về thực trạng xã hội được đăng tải và lan truyền nhanh chóng, với số lượng người xem ngày một tăng. Một trong những người dùng hình thức đó để lên tiếng là Trần Tùng. Kể lại nguyên nhân dẫn đến việc làm của mình, Trần Tùng cho biết.
Trước giờ mình rất là bức xúc, nhưng mình không có đưa lên cái vấn đề gì hết. Bởi vì mình suy nghĩ là mình còn cuộc sống của mình, còn gia đình, cho nên là những cái chuyện đó sao mình bỏ qua. Nhưng mà gần cái thời điểm đó là có cái ông xuất hiện, cái ông Thích Trân Quang á, khi mà ông thả mấy tấn cá xuống dưới sông Hồng ở tại Hà Nội á, thì lúc đó mình mới quá bức xúc đi. Mình nói cái chuyện này, cái chuyện trái lương tâm, trái đạo đức, tại sao mà làm gầm gạch. Rồi mình mới đăng một cái bài viết để mình gửi cái sự bức xúc của mình cho cộng đồng bạn bè coi. Thì khi đó mình đăng trong vòng 24 tiếng hồ sau là cái lượt xem được chia được mấy ngàn đó, như là mười mấy ngàn, 20 ngàn đó. Thì là cái bộ an ninh mạng của Việt Nam nó bắt đầu nó báo cáo cái tài khoản của mình.
Tương tự với video trên Facebook hoặc YouTube, một hình thức được khá nhiều bạn trẻ hiện nay thích thú và thực hiện đó là vlog. Hoàng Thành, một bạn trẻ ở Hà Nội, cũng là gương mặt rất quen thuộc trên mạng xã hội. Hoàng Thành thực hiện nhiều chương trình vlog để nói lên chính kiến của mình về những vấn đề không được truyền thông báo chí trong nước đề cập đến.
Mà em là một người trẻ mà có quan tâm tới những các vấn đề của xã hội, thì em chọn Internet là một cái nơi mà giải bày, bày tỏ, mong cũng mong muốn là những cái thông điệp của mình truyền tải tới những cái người mà họ cũng còn mơ hồ, hoặc là họ quan tâm, hoặc là họ chưa biết một cái địa chỉ tin cậy nào để xem những cái thông tin thế, bởi vì Internet thì cũng là một cái nơi mà thông tin rất là nhiễu.
Qua các trang mạng xã hội lớn là Facebook, YouTube, những người như Hoàng Thành, Trần Tùng và những Facebookers đang bị chính quyền giam giữ đã công khai đăng tải những bài viết hoặc những video, có thể là livestream, vlog để chia sẻ, bày tỏ tiếng nói của họ về vấn nạn xã hội. Những cuộc biểu tình diễn ra trong nước được mọi người biết đến qua video clip, hình ảnh lan truyền trên mạng. Người xem chứng kiến những gì diễn ra ngay tại nơi biểu tình. Do đó, hành vi bắt bớ, đánh đập, ngăn cản mà lực lượng an ninh công an áp dụng đối với người dân đã không thể che giấu được. Như một định luật bổ sung, khi nhà cầm quyền càng gây áp lực cho người dân thì càng có nhiều tiếng nói cất lên để bày tỏ bức xúc. Ngày càng có nhiều video thực hiện livestream công khai lên tiếng cho mọi người hiểu về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận. Những điều đó chứng minh tuy chính quyền Việt Nam tìm mọi cách ngăn cản bằng nhiều hình thức khác nhau, thông tin về những sự việc đó hoàn toàn không được các cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin, nhưng đã không thể ngăn cản được sức lan tỏa của mạng xã hội. Việc bắt giữ những Facebookers gần đây cùng với việc gây áp lực cho các doanh nghiệp trong nước phải ngừng quảng cáo trên YouTube, Facebook và cả các trang mạng xã hội khác cho đến khi nào họ chắc chắn rằng những nội dung đăng tải không độc hại cho nhà nước, theo ông Phil Robertson, là nhằm hạn chế quyền tự do thông tin, ngăn cản những luồng thông tin khác đến người dân qua mạng xã hội mà họ không thể kiểm soát nổi. Không những thế, ông còn nói rằng hành động bắt các Facebookers là một hình thức răn đe những người còn lại. Biết rõ điều này, Trần Tùng có nói.
Việc đầu tiên là khi mà mình đã chấp nhận mình chia sẻ những cái thông tin của mình hoặc là cái suy nghĩ của mình, kể cả là cái video của mình, và cái Facebook của mình là mình không hoàn toàn, mình không có che giấu cái thông tin cá nhân của mình. Nó có những cái dù như xe máy của mình là biển số xe của mình, thì có nghĩa là mình đã chấp nhận một cái sự thật đó, và khi mình nói lên cái tiếng nói đó, mình biết là ngày mai hoặc là ngày mốt là mình cũng sẽ bị gặp cái sự cố giống như là chị Trần Thị Nga hoặc là mẹ nắm cái gì đó. Nhưng mà nó do một cái lớn, thứ nhất mình là thành niên, cái thứ hai là cái sự bức xúc của mình nó đã quá lớn rồi, nó vượt cái mức sợ hãi rồi, cho nên là buộc mình phải nói lên.
Hoàng Thành cũng thế, anh không ngại việc đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội những khi nói về một thực trạng đang xảy ra ngay trên đất nước mình. Những vlog Hoàng Thành làm chưa bao giờ bị che mờ gương mặt của chủ nhân. Chính vì vậy, thông điệp về môi trường, bảo vệ cây xanh, về quyền dân chủ do Hoàng Thành truyền tải mang rất rõ giá trị tiếng nói của cá nhân anh.
Em nghĩ rằng cái hình ảnh chụp của mình ấy mà xuất hiện thì sẽ đảm bảo cho cái lượng thông tin và những cái thông điệp mình đưa ra. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta chỉ biết không ấy, thì em nghĩ rằng người Việt Nam mình nên như bản chất là người Việt Nam nhớ, đặc biệt nhớ bạn trẻ rất lười đọc, nhìn cái gì dài và e ngại sẽ chọn một cái hình thức là lên hình, tức là vlog để mình nói những cái vấn đề rõ hơn và cái thông điệp của mình cũng dễ dàng tiếp cận với những người mà mình muốn hướng đến.
Để tiếp tục bày tỏ chính kiến và quyền lên tiếng của mình, những thanh niên đang dùng mạng xã hội sẽ có những ứng phó khác nhau. Không nêu tên cụ thể của nhân vật mình muốn nói là một trong những cách Trần Tùng cho rằng có thể đối phó với lực lượng an ninh.
An ninh Việt Nam á, họ không có đủ cái cơ sở để họ cấu mình thành tội phạm. Cái thứ hai đó là mình mặc dù là mình rất là ghét nhưng mà mình phải nói theo cái sự thật chứ mình không có nói được theo cái kiểu cực đoan. Thì khi mà mình nói thật thì tất nhiên là người ta không có làm gì được mình. Ví dụ như ông Nguyễn Nhân A là bộ trưởng gì đó, ông ăn hối lộ, thì tôi nói là cái bộ trưởng đã ăn hối lộ. Mà nếu người ta ăn hối lộ có 100 tỷ mà mình la lên 1000 tỷ thì đó là mình đã là cực đoan rồi. Mình phải nói chính xác, mình có cái thông tin thì mình nói chính xác. Thì cùng lắm thì bọn an ninh mạng thì hoặc là bọn cảnh sát địa phương thì nó chỉ là tâm sâu lưng mình thôi.
Nói thêm về tính chất cực đoan của các nội dung trên mạng xã hội, Trần Tùng nhận thấy có một số thành phần nào đó muốn sự việc máu lửa hơn, thu hút nhiều người xem hơn, thì họ sẽ có những cách nói riêng, nghiêng về suy nghĩ cá nhân nhiều hơn. Và như thế thì không tránh được tinh thần cực đoan trong truyền tải thông tin, theo Trần Tùng nhận định. Hoàng Thành, người có những nội dung vlog thu hút nhiều lượt xem, đưa ra quy tắc cách làm của anh.
Thì em có lựa chọn các ngôn từ có kịch bản sẵn, có một tính thời sự ở trong đó, thì cái mức độ thông tin của em đưa ra nó không quá nặng nề so với người mà em muốn hướng tới là theo dõi thôi. Và em nghĩ rằng độc giả cũng có thể đánh giá được cái mức độ thông tin của mình, cái mức độ mà mình phản biện hay là mình nói tới một cái vấn đề nào đó thì cũng trong cái tầm khả năng của mình, và đặc biệt là phải nói sự thật đó. Nếu như mà em thấy nhiều người trên mạng xã hội mà em biết, nhưng mà em chỉ học qua lướt mạng Facebook thì đọc những người mà nói quá ấy cho nên là như thế là nguy hại cho chính bản thân họ. Mình không nói quá mà mình cũng không nói giảm với những cái vấn đề nó đã là sự thật rồi. Đấy.
Bằng nhiều cách, từ cấm đoán, xử phạt cho đến bắt giam theo Bộ Luật Hình Sự, đối với những Facebooker, bloggers, chính quyền Việt Nam đã ra sức ngăn chặn những thông tin được cho là độc hại và xấu. Tuy nhiên, qua chia sẻ của những người đang dùng YouTube, Facebook hoặc các mạng xã hội khác, thì sự thật vẫn là sự thật. Mạng xã hội vẫn đang và sẽ là hình thức truyền tải thông tin phổ biến nhất, đặc biệt trong tình trạng có nhiều sự việc không được báo chí trong nước đăng tải.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần bản tin quốc tế.
Trung Quốc cố gắng làm nhẹ những trở ngại đang diễn ra trong mối quan hệ Mỹ-Trung trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trở ngại được nói đến trong tin nhắn của Tổng thống Trump phổ biến qua mạng xã hội Twitter từ ngày hôm qua, trong đó nói rằng cuộc thảo luận giữa ông và người lãnh đạo nhà nước Trung Quốc là cuộc thảo luận đầy khó khăn. Mặc dù đề tài thảo luận chưa được hai nước công bố hay tiết lộ, nhưng giới thạo tin tại Washington cho hay phía Hoa Kỳ sẵn sàng đặt những vấn đề thời sự nóng bỏng trên bàn hội nghị, bao gồm việc Trung Quốc cố ý hạ đồng giá nhân dân tệ để trục lợi khi đưa hàng vào Mỹ, vấn đề an ninh ở bán đảo Triều Tiên và cả những hoạt động mang tính quân sự mà Bắc Kinh đang làm ở Biển Đông. Hôm qua, trong tin nhắn qua mạng, Tổng thống Trump viết rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục chấp nhận chuyện bị thiệt thòi, tức thâm thủng mậu dịch, và không thể tiếp tục ngồi yên nhìn thấy công nhân Mỹ bị mất việc. Tin từ Nhà Trắng cho hay hôm nay, Tổng thống Trump sẽ ký kết một số sắc lệnh, trong đó ghi rõ mức thâm thủng mậu dịch mà Hoa Kỳ phải gánh chịu khi trao đổi hàng hóa với nước khác, đồng thời ban hành một số quy định mới để tạo công bằng cho các công ty Hoa Kỳ khi đưa hàng xuất khẩu sang nước khác.
Trong thời gian vận động tranh cử và ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Trump từng nhiều lần nói rằng ông sẽ liệt Trung Quốc vào danh sách những nước cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi, cũng như đánh cắp việc làm của công nhân Hoa Kỳ. Ông Trump còn dọa sẽ đánh mức thuế cao hơn đối với hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc bán sang Mỹ. Hôm nay, trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước cần tôn trọng lẫn nhau để tìm cách giải quyết những khác biệt trong chiều hướng cả đôi bên cùng có lợi, đồng thời để bảo đảm ổn định cho mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Trình Trạch Quang của Trung Quốc còn bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ thành công, vạch ra một hướng đi tốt đẹp cho mối quan hệ song phương.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang khẳng định Bắc Kinh không chủ trương thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, cũng không hề có chính sách phá giá đồng nhân dân tệ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn nói là ngay chính Trung Quốc cũng phải chịu thâm thủng mậu dịch khi trao đổi hàng hóa với nước khác. Ông giải thích rằng khi mức tiêu thụ nội địa tăng, lúc đó Trung Quốc sẽ tăng hàng nhập khẩu và dịch vụ của những nước bạn hàng, trong đó có Hoa Kỳ. Ông cũng nói mức vốn đầu tư Trung Quốc bỏ vào Mỹ đang tăng, điều đó có nghĩa là tạo thêm việc làm cho công nhân Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4 tới đây, ở khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida. Một số nhà quan sát cho rằng đón Chủ tịch Trung Quốc ở khu nghỉ dưỡng riêng cho thấy quy mô và tầm cỡ cuộc gặp gỡ bị giảm nhẹ. Nhưng chiều hôm qua, một viên chức cao cấp Nhà Trắng lại nói với chúng tôi rằng quyết định đón nhà lãnh đạo Trung Quốc tại nhà riêng chứng tỏ Tổng thống Trump muốn xây dựng quan hệ thân thiện với người đang lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tức hôm nay, Trung Quốc cho hay thi hài của ông Kim Jong-nam đã về tới Bình Nhưỡng sau khi chiếc phi cơ chở quan tài người quá cố, quá cảnh ở Bắc Kinh. Ông Kim Jong-nam, người được nói là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, bị ám sát chết hồi giữa tháng 2 vừa rồi khi đang ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur chờ chuyến đi về Macau. Cuộc điều tra cho thấy ông bị giết bởi một chất hóa học cực độc và có đồn đãi cho rằng chủ mưu vụ này chính là Kim Jong-un.
Tại Kuala Lumpur, ông Khalid Abu Bakar, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Malaysia, cho hay trên chuyến bay còn có 3 công dân Bắc Hàn từng bị chính phủ Mã truy lùng vì tình nghi liên quan đến vụ giết người. Ông Khalid nói rằng cả 3 người này đều nộp bản khai báo cho cơ quan điều tra trước khi được chấp thuận cho lên phi cơ trở về Bình Nhưỡng. Ông Khalid nói với báo chí là cảnh sát Malaysia hài lòng với những điều mà 3 công dân Bắc Hàn đã khai báo, nhấn mạnh ở điểm những gì nhân viên điều tra muốn biết đều được 3 người này trả lời cặn kẽ. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay, trong số 3 công dân Bắc Hàn mới được rời Kuala Lumpur, có viên đệ nhị tham vụ đại sứ quán và một nhân viên làm việc cho hãng hàng không Bắc Hàn. Sau khi án mạng xảy ra, những người này lẩn trốn ngay trong đại sứ quán Bắc Hàn. Cũng xin nhắc lại, sau một thời gian điều đình, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đồng ý trao thi hài nạn nhân Kim Jong-nam cho Bình Nhưỡng, đánh đổi lấy 9 người Malaysia bị kẹt ở Bắc Hàn. Sáng nay, Thủ tướng Malaysia nói rằng quan hệ đôi bên sẽ sớm trở lại bình thường.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Xin cúi đầu trước một người mẹ của tác giả viết từ Sài Gòn. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức vinh danh 13 người phụ nữ dũng cảm trên khắp hành tinh đã dám đấu tranh vì những vấn đề bất công, kém tiến bộ trong xã hội họ đang sống. Trong đó chỉ có 12 người có mặt. Riêng người đại diện Việt Nam là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng là người đặc biệt nhất thì đang ngồi tù. Và hơn nữa là chị có một người mẹ đặc biệt, quá đặc biệt. Có thể nói rằng chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ở vị trí đặc biệt nhất trong số 13 người được trao giải bởi hai lý do. Tình cảnh của chị hiện nay và chị là người sống trong một đất nước mà ở đó có quá nhiều thứ đặc biệt. Công cuộc đấu tranh của chị cũng là một công cuộc đặc biệt. Nói về tình cảnh của chị Quỳnh, kể từ lúc bị bắt cách đây hơn 5 tháng đến nay, dường như mọi thông tin về chị đều bật vô âm tín với gia đình. Mẹ của chị Quỳnh, bà Lan, đến thăm con thì lần nào cũng chỉ được đến trại giam để gửi quà, chứ không được gặp mặt dù chỉ một giây. Bà nhiều lần thắc mắc tại sao không cho bà gặp con thì phía công an chỉ trả lời là bình thường. Lần nào cũng như lần nào, họ đều trả lời bình thường. Bà Lan lại lủi thủi quay về. Có lần mẹ Nấm có viết mấy dòng lên tờ giấy gói quà gửi ra cho bà Lan, công an đã dùng bút xóa, xóa lên hai mặt khiến cho bà không tài nào đọc được. Một lần nữa, bà lại hoang mang, lo lắng và đau khổ. Và trong lúc chị Quỳnh bị giam giữ không có lý do, bà Lan vừa phải đấu tranh đòi trả tự do cho con gái, vừa phải nuôi hai đứa cháu ngoại là bé Nấm và cu gấu. Vừa làm bà ngoại, lại vừa làm mẹ của hai đứa cháu ngoại còn nhỏ. Vừa phải làm bảo mẫu dỗ dành khi hai đứa bé khóc đòi mẹ. Sự khổ nhọc, sức chịu đựng và đức hy sinh cho con cháu của bà khiến cho bất kỳ ai chứng kiến đều phải thốt lên. Ôi chao, bà như thế này thì nhất định con gái bà phải làm được việc lớn rồi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi từng nói với bà là, cô ơi, cô là người mẹ của một đứa con vĩ đại, được làm con của cô là một may mắn và hạnh phúc. Đáp lại, bà chỉ cười nhẹ, hiền từ. Thôi mà con, làm mẹ thì ai mà chẳng thương con, thương cháu. Vả lại, Quỳnh nó làm việc chính đáng, làm việc vì xã hội, thì có chết cô cũng ủng hộ và đồng hành với nó. Chứ nó làm quan, tham nhũng hay ức hiếp người khác thì... Tôi vớt vát, nhưng mà đã là con của cô thì sẽ không bao giờ có loại người đó. Bà lại cười, nụ cười hiền từ nhưng đầy vẻ kiên nghị, đan chính của một người mẹ. Tôi chỉ biết nói như vậy. Và cũng qua bà Lan, tôi mới hiểu thêm rằng, dường như gia đình bà trở nên đặc biệt là nhờ bà tất cả. Hiếm có người phụ nữ nào vừa tuổi cao sức yếu, tay xách nách mang đưa cháu đến lớp, mang quà thăm con gái trong trại giam, lo liệu bếp núc, làm kiếm tiền mua mớ rau, lát thịt, miếng đậu hũ, mà lại hiểu biết về xã hội một cách sâu rộng như bà. Chuyện cá chết, biển chết, thực phẩm độc hại thì ai cũng biết. Nhưng để thông cảm và thấu hiểu như bà thì có lẽ hiếm, nhất là khi tuổi đã cao, người ta thường lo lắng cho sức khỏe bản thân, sợ trái gió trở trời, sợ nhiều thứ. Bà thì không sợ gì ngoài việc sợ con gái của mình gian dở công việc, và công việc mà bà đang đồng hành cùng con gái bằng cách này hay cách khác, hiện tại cũng gian dở thực sự bởi cái hệ thống đối lập với những người như con gái bà, họ đang nhân danh chính thống. Nhân danh quyền lực để một tay che mặt trời, để mặc cho ngư dân miền Trung đau khổ rên xiết. Tôi là người tiếp xúc với ngư dân khá nhiều, đôi khi tôi phải rùng mình ớn lạnh bởi đời sống cũng như sự bức xúc của ngư dân. Nói thì thành tự đưa cái lưng làm hỏng chuyện cho người xem. Tôi từng can ngăn một ngư dân khi anh này chuẩn bị đổ dầu đốt các ngư cụ bởi nhà nước không đền bù cho anh thỏa đáng. Và trước khi đền bù còn chơi trò biểu quyết đểu, nghĩa là sau khi nhận đơn khiếu kiện của anh bạn, ủy ban xã đã gọi những người họ đã đền bù đến họp và biểu quyết bằng cách giơ tay để ủng hộ đền bù cho anh. Nhưng kiểu làm việc giơ tay biểu quyết này đã được tính toán từ trước, chẳng khác gì đấu tố, nên kết quả đúng như những gì ủy ban xã đã muốn. Anh tức giận, mang toàn bộ ngư cụ chất thành đống trên bờ để đốt. Tôi gọi cho anh và khuyên can, cuối cùng anh ngừng đốt. Thực ra, sự khuyên can của tôi không đúng, bởi tôi đã chặn đứng mất cái quyền bày tỏ bức xúc của bạn tôi bằng lời khuyên, nhưng thực tâm mà nói, tôi rất sợ mấy đứa con nhỏ của anh bị khủng hoảng tâm lý khi thấy cha mình làm vậy, và hơn hết là anh cũng nghèo, vay tới vay lui mới mua được bộ giả cào và một tay lưới, tổng tài sản của anh chừng 30 triệu đồng, cả gia đình anh sống dựa vào đó, giờ anh đốt thì lấy cái gì để nuôi con? Và cả miền Trung dường như không có chỗ nào là không có bức xúc, bởi hiện tại đã có nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đổi đời sau khi bị nhiễm độc. Nghĩa là họ vốn chẳng làm gì liên quan đến biển cho mấy, nuôi một cái ao tôm nho nhỏ cho có chuyện, hoặc sắm một cái ghe đánh bắt rồi thuê người đánh để che mắt thiên hạ, bản thân và con cái làm cán bộ, làm ông lớn hoặc có người thân làm ông lớn. Khi có tiêu chuẩn đền bù, thiệt hại của họ không nhiều, nhưng tiêu chuẩn của họ rất cao, có người nhận được vài 3 tỷ đồng để sắm xe, mua thêm đất. Thử nghĩ trong lúc hàng triệu ngư dân thất nghiệp, nguy cơ phá sản và mất nhà vì nợ ngân hàng vay bủa, con cái bỏ học, vợ con tứ tán kiếm sống, mọi thứ trở nên khủng hoảng, nhưng khi có đền bù, người thiệt hại chỉ nhận được vài 30 triệu đồng, hoặc hỗ trợ 6 tháng lương thực thì thấm béo vào đâu. Trong khi những kẻ không bị thiệt hại thì trúng đậm thì không ai bức xúc, ngay cả trong gói tiền đền bù nhỏ nhoi, chứa đầy xương máu và nước mắt của ngư dân, các ông các bà cũng tùng xẻo, cũng ngoạm cho được một miếng nạc, thậm chí ngoạm đến gân cũng không chừa. Như vậy thì ngư dân họ bức xúc là chuyện đương nhiên. Sở dĩ tôi phải nói từ chuyện bà Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, sang chuyện ngư dân, bởi vì với cái hiện thực hết sức tồi tệ như Việt Nam hiện nay, chỉ riêng việc tồn tại cho ra con người một chút không thôi cũng đã là một vấn đề, chứ đừng nói đứng lên đấu tranh cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng thử nghĩ, một gia đình gồm một phụ nữ cao tuổi, một người con gái trẻ bận với 2 đứa con nhỏ, lo lắng mọi thứ, vậy mà công việc dành cho xã hội, cộng đồng của cô luôn ở mức cao nhất. Thử hỏi, nếu người mẹ không đồng cảm, không biết quan tâm đến xã hội và không hy sinh cho con cháu, thì liệu chị Quỳnh có đủ thời gian để làm bất kỳ việc gì? Tôi xin cúi đầu bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi với bà Lan, mẹ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm.
Thưa quý thính giả, tin tức về vụ một người Việt chết trong trại giam giữ và một bé gái Việt bị sát hại ở xứ Phù Tang khiến cộng đồng người Việt ở đó xôn xao trong những ngày qua. Trong phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, Thanh Trúc gửi đến thông tin liên quan.
Hãng Reuters vào ngày 27 tháng 3 loan tin một người đàn ông Việt Nam tên Nguyễn Văn Huấn ở độ tuổi 40 đến Nhật vào năm 1998 để tìm quy chế tị nạn, đã chết trong trung tâm giam giữ người cư trú bất hợp pháp ở tỉnh Ibaraki, mạn đông bắc Tokyo. Một quản giáo phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Bảy 25 tháng 3. Người quản giáo này đã làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân và kêu xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Thế nhưng nạn nhân được xác định là đã chết 80 phút sau đó. Theo người phát ngôn của Trung tâm Di trú vùng Đông Nhật Bản, thì người đàn ông vừa nói chết vì tự tử. Người phát ngôn này không cung cấp thêm chi tiết, chỉ cho biết giới hữu trách sẽ cho tiến hành giảo nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Tin nói người chết không có thân nhân nào ở Nhật cả. Trong khi đó thì một phụ nữ biết về nạn nhân nói rằng ông này là một người thông minh, vui tính nên không tin là nạn nhân tự tử. Gia đình nạn nhân ở Việt Nam được báo tin để sang tham gia tang lễ. Bản tin của Reuters ngày 28 tháng 3 cho biết thêm là một số người bị giam chung với nạn nhân tự tử chuyển ra một mẫu giấy mà hãng đọc được với nội dung trước ngày được cho là tự tử, thì nạn nhân từng nhiều lần than với quản giáo trại giam là ông ta bị đau nhức ở đầu và cổ. Tin nêu rõ vào ngày thứ Tư 15 tháng 3, chính bác sĩ tại trung tâm tạm giam người cư trú bất hợp pháp cho ghi toa thuốc giảm đau để nạn nhân dùng. Quản giáo không nghe lời than phiền của nạn nhân mà còn hăm dọa buộc người này không được than vãn. Theo hãng tin Reuters, thì một ni sư giúp tang lễ cho nạn nhân ban đầu nói với Reuters là Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo cho ni sư này biết nạn nhân tự tử tại trung tâm tạm giam Ibaraki. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, vị ni sư này lại cải chính là Đại sứ quán Việt Nam chỉ nói nạn nhân chết đột ngột mà thôi. Hãng Reuters cho biết có liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo qua cả điện thoại và điện thư để làm rõ vụ việc nhưng chưa được trả lời. Một người Việt hiện sinh sống ở Nhật từ năm 1972, ông Vũ Đăng Khuê cho biết những thông tin liên quan về vụ người đàn ông tự tử ở trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp như vừa nêu.
Theo như công bố của cơ quan, tức là Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở tại tỉnh Ibaraki cho biết, tức là ông này ông ở trong cái tình trạng cư trú bất hợp pháp, giấy tờ không hợp lệ, thì ông bị tạm giam trong đó. Thì ở trong cái trại tạm giam thì là đương sự có quyền nói đến nguyện vọng của mình, nhưng mà hầu như là cứ nộp đơn xong thì sẽ bị bác nộp đơn hoài. Nếu mà người này tự vẫn thì cũng là cái chuyện cũng không có gì là ngạc nhiên cả, tại vì cứ ở trong cái tình trạng mà giam giữ như vậy không biết ngày nào ra, chứ không phải là trong tù nó còn có cái thời hạn, ví dụ như anh bị tù 1 năm, 2 năm, 3 năm thì anh có ngày thái anh ra, nhưng mà trong cái trại tạm giam này đó thì nó không có cái thời hạn, là cho đến khi nào anh chấp nhận cái điều kiện của họ đó là anh phải về Việt Nam, hay là anh ở trong cái tình trạng bị giam giữ. Tôi có kinh nghiệm làm việc rất nhiều với là Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thì cái giả thuyết lớn nhất đó là có thể là ông này, ông tự vẫn vì bệnh và có như là chán trường, cứ ở trong một tình trạng mãi mãi như vậy. Chứ còn cái giả thuyết và hành hung hay là cứ bị đánh đập thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn không có.
Chuyện người Việt Nam tự sát trong lúc đang bị giam, ông Vũ Đăng Khuê nói tiếp, từng xảy ra trong một nhà tù Nhật Bản cách đây 10 mấy năm. Tuy nhiên, trường hợp tự vẫn mới đây ở trại tạm giam người cư trú bất hợp pháp tại Ibaraki là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Một người Việt Nam khác cũng đi du học tại Nhật trước năm 1975, nhà báo Đỗ Thông Minh cũng nói về nơi mà chính quyền xứ Phù Tang đối xử với đối tượng bị cho là nhập cư bất hợp pháp.
Đó là những trại giam những cái người nhập cư bất hợp pháp, hoặc là những người đã bị bắt vì những vấn đề tội hình sự, nhưng mà khi hết án rồi đó họ bị trục xuất, và khi trục xuất đó thì cần phải có cái nước nó đồng ý nhận. Thành ra vì vậy cho nên thủ tục này nó xảy ra thường là kéo dài rất lâu, và có nhiều người nhiều khi hết án vài năm nhưng mà chờ đợi thì lại thêm 5-10 năm nữa trong cái trại tạm giam.
Nhà báo Đỗ Thông Minh cho biết tiếp,
trước đây đã thỉnh thoảng cũng có 1-2 trường hợp người Việt Nam đã chết trong tù với lý do là tự sát, nhưng mà không biết hư thực thế nào. Thì đây trường hợp của anh Nguyễn Văn Huấn đó, được biết là anh này thì không có thân nhân gì ở Nhật cả. Trường hợp mà họ bị giam á, nhiều khi nó vô vọng quá cho nên họ thất chí, họ tự tử cũng có, hoặc là có thể là do tù thanh toán nhau, người ta chỉ nói là tự sát, thế nhưng mà còn chờ coi như giải phẫu để mà xác minh.
Theo số liệu từ Bộ Tư pháp Nhật được hãng tin Reuters trích dẫn, thì nơi xảy ra vụ tự tử hôm thứ Bảy đã có 2 người Việt tự kết liễu đời mình hồi năm 2014. Vụ việc của nạn nhân có tên Nguyễn Văn Huấn được cho là tự tử trong trại giam đã nâng tổng số người tử vong khi đang bị giam lên hơn chục người kể từ năm 2006 đến nay. Tình trạng này khiến có dư luận trong cộng đồng dòng chính nêu thắc mắc về sự điều hành quản lý trong trại tạm giam, rằng có thể cơ quan chức năng đã bỏ mặc mà không tìm cách cải thiện tình trạng giam giữ người trong các trại tù kiểu này. Trong một diễn biến khác, vào ngày thứ Sáu 24 tháng 3, một học sinh lớp 3, em Lê Thị Nhật Linh, 10 tuổi, bị mất tích tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách Tokyo chừng 50 cây số. Cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba, nơi gia đình em Lê Thị Nhật Linh cư ngụ, cũng đã loan báo tiếp tục điều tra để tìm manh mối và thủ phạm đã sát hại em. Rất nhiều người Việt bày tỏ sự thương cảm đối với nạn nhân Lê Thị Nhật Linh mà tin nói là mất tích trên đường đi học, sau đó thi thể của em được tìm thấy với những dấu hiệu bị xâm hại rồi bị bóp cổ cho chết. Bạn Khánh Tín sang Nhật từ năm 2006 theo diện du học sinh và hiện đang làm việc tại Kanagawa. Qua trang Facebook cá nhân có ý kiến về vụ cháu Lê Thị Nhật Linh.
Thứ nhất là cái vụ của em gái bị giết chết ấy. Trên Facebook thì cũng nhiều người vô cảm thương cho em này nọ, nhưng mà cái vụ của em bé đó ngẫu nhiên là vô tình là trúng vô người Việt Nam thôi, chứ bình thường thì thường thường cũng có rất là nhiều vụ mất tích rồi bị giết sau đó người ta mới phát hiện.
Liên quan đến trường hợp em học sinh bị hãm hại Lê Thị Nhật Linh, ông Đỗ Thông Minh nói.
Chuyện này thì gọi là không nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ở bên Nhật nói chung là về vấn đề an ninh thì khá an toàn nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn. Thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp em bé bị bắt cóc, nhất là các em bé gái, thì bắt cóc rồi xâm hại tình dục hoặc là bị giết. Cho nên bên Nhật này cái cách đề phòng của họ là cho các em nhỏ mang một cái máy nhỏ nhỏ để phát ra tiếng gần như là cái tiếng báo động đó. Thế nên khi mà các em bị nguy khốn thì các em bấm cái nút đó thì là nó kêu. Cái máy nó kêu rất là to để mà báo động cho những người xung quanh. Thì đó là cái cách phòng vệ của người Nhật.
Theo tin từ Sở Cảnh sát thành phố Abiko, án mạng xảy ra vào lúc em Lê Thị Nhật Linh đi bộ đến trường như lệ thường mỗi ngày. Trường học của Nhật Linh chỉ cách nhà khoảng 800 mét, nhưng đó là khu vực khá vắng vẻ và có nhiều nhà máy. Thứ Sáu 24 tháng 3 là ngày cuối cùng mà bố của Nhật Linh, ông Lê Anh Hào, nói rằng ông đã thấy Nhật Linh rời khỏi nhà, rồi sau đó vài tiếng thì trường học điện về báo cho biết em không tới lớp ngày hôm ấy. Ông Đỗ Thông Minh.
Đa số học trò của Nhật là tự đi đến trường chứ không có xe đưa rước. Thành vì bên đây là nó nhỏ, nó hẹp lắm, họ đi bộ thôi à. Thế thành ra đến khi mà em bị mất tích rồi thì sau đó mới phát hiện là xác của em coi như là ở một cái kênh thoát nước.
Án mạng xảy ra vào lúc mẹ của Nhật Linh, bà Nguyễn Thị Nguyên, đang ở Việt Nam với đứa em trai 3 tuổi của Nhật Linh. Bà Nga đã bay trở lại Nhật hôm 28 tháng 3. Tin cho biết lực lượng chức năng vào ngày 27 tháng 3 tìm thấy một chiếc cặp mà ông Lê Anh Hào xác nhận đó là cặp của đứa con gái nhỏ xấu số của ông. Thông tin về nạn nhân Lê Thị Nhật Linh được truyền thông tại Việt Nam liên tục cập nhật. Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 30 tháng 3, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết Tòa Đại sứ Việt Nam tại Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật để điều tra và truy tìm thủ phạm đã sát hại em bé Lê Thị Nhật Linh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên án hành vi giết người một cách vô nhân tính đối với bé gái Việt Nam ở Nhật, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe lại những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng Hòa Ái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ. Cho tôi tin khơi.